Học kinh giáo phải nên học như thế nào? Người xưa nói rất hay: đọc sách ngàn lần, nghĩ kỹ tự hiểu. Học mỗi ngày, không được buông lơi. Hiện tại, đồng học trong lớp học của chúng ta đều đã xem qua, chia sẻ tâm đắc của họ. Có một số đồng học quả thật vui mãi không thôi. Mỗi ngày cái đĩa này xem chí ít cũng 3 đến 5 lần. Niệm một bản tiếng Phật hiệu thật lạ mà. Khoảng 2 đến 3 tháng là có tiến bộ rất lớn. Rõ ràng nhất là phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng. Chúng ta đã nghe qua báo cáo của họ rồi, văn bản cũng thấy rồi. Chúng tôi rất cảm động. Họ liệu có thể thành tựu hay không? Vấn đề nằm ở có hàng tấm hay không. Nếu như họ kiên trì mãi, bỏ ra 1 năm để cắm gốc, tôi nói với mọi người là 1 năm, coi chiếc đĩa này 1000 lần, 1 ngày 3 lần, 1 năm là 1000 lần. Đây là cắm gốc. Sau khi gốc đã trồng được rồi, họ sẽ nếm được pháp vị. Còn sau đó dù tôi không dạy cho họ, họ cũng không bao giờ thả lỏng việc học của mình. Vì sao? Vì họ nếm được mùi đạo rồi. Vui thích làm gì thì không thấy chán nản mệt mỏi. Nếu tiếp tục thực hiện trong vòng 3 năm, công phu khá rồi, sự nhất tâm bất loạn có thể đạt được. Công phu có kém hơn thì cũng đạt đến công phu thành phiến. Hay nói cách khác, việc bản sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi có hỏi bạn, bạn chân thực đã nắm chắc trong tay chưa? Tự mình sẽ dám nói là tôi nắm chắc rồi, tôi nhất định vãng sanh tịnh độ. Chuyện này không phải giả, sanh về tịnh độ liền thành Phật. Hải Hiền lão hòa thượng thường nói, niệm Phật vãng sanh thành Phật là đại sự. Những thứ khác đều là giả. Câu nói này phải khắc ghi trong lòng. Không giây phút nào quên đi. Chúng ta đến với cõi đời này để làm gì? Giống như ngài vậy, là đến biểu pháp. Biểu pháp gì? Biểu pháp niệm Phật bản sanh là Phật là thật. Những chuyện khác toàn là giả. Giả thì phải buông bỏ tất cả. Thật thì 1 ngày cũng không được. Quên đi. Có đồng học cẩn thận đến mức niệm niệm không bỏ thánh hiệu Di Đà. Có 1 phút thì tôi niệm 1 phút, có 1 giây thì tôi niệm 1 giây. không thời khắc nào để mất đi. Người đó làm sao mà không thành tựu được? Làm gì có cái lý ấy được? Chúng tôi đã thấy và nghe được rồi, rất hoan hỷ. Họ cuối cùng đã có nơi có chốn, nơi Tây Phương thế giới cực lạc rồi. Một đời này quyết định đắc sanh tịnh độ. Cho nên ở chỗ này A Nan xưng là tôi, chẳng giống với phàm phu, cũng chẳng giống nhị thừa. A Nan đối với thật tướng và tác dụng không phải không có tướng mà thật tướng khởi lên, hoàn toàn thông suốt, không hề nghi hoặc, nên không dính vào hai bên, không dính vào vô tướng, cũng không dính vào không phải bất tướng, hai bên đều không dính vào, thì thật tướng diệu dụng liền xuất hiện. A Nan thuận theo thế gian, giả gọi là ngã, chẳng tráng dịch đệ nhất nghĩ đế. Đệ nhất nghĩ đế là vô ngã chân thật, thật giả nhất như, thật giả không hai. Phía sau Niệm lão có dẫn lời trong Quán Kinh Sớ: vô ngã thì không ai nghe, không ai nghe thì sự giáo hóa tuyệt. Vì để truyền dạy hóa độ chẳng tuyệt giả danh nói ngã. Nếu như nói thật, không hề dối, những người này đều trở về với tự tánh, vết tích cũng không tìm thấy, vậy thì thế giới này sẽ không có người truyền pháp. Do đó liền biết phàm là người đến truyền pháp đều là thượng nguyện tái lai, đều thuộc về biểu pháp của Thế Tôn. Giống như cả đời của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, A Di Đà Phật bảo ngài biểu pháp, làm tấm gương người niệm Phật, làm tấm gương người cầu vãng sanh. Cũng làm ra tấm gương người chân thật đầy đủ tín nguyện hành một cách viên mãn, để mọi người nhìn thấy, khích lệ mọi người, hy vọng mọi người đều có thể thành tựu.